Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 4 tháng 9. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các thể thức lãnh nhận ân xá năm thánh lòng thương xót. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời một ca nghệ sĩ người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bài ca cứu độ chiến thắng của vua nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 18. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục thuộc tu hội Sơn Tát, chăm sóc các gia đình và dành nhiều thời giờ hơn cho việc giải tội. Nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 50 tham dự viên tổng tu nghị của tu hội dưới sự hướng dẫn của cha Juan Pablo Catocho người Argentina tân bề trên tổng quyền. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa và nhắn nhủ các linh mục của tu hội Sơn Tát tăng cường việc chiêm niệm và đời sống phụng vụ, phục vụ đồng hành với tha nhân và sống tình huynh đệ linh mục. Rồi Ngài chân thành xin các linh mục Sơn Tát, trước tiên hãy tháp tùng và chăm sóc các gia đình để họ sống một cách thánh thiện giao ước tình yêu và sự sống, nhất là những gia đình đang trải qua những khủng hoảng hoặc khó khăn. Tiếp đến, nhân dịp năm thánh lòng thương xót sắp đến, hãy dành nhiều giờ cho bí tích hòa giải. Ước gì trong các cộng đoàn của tu hội, anh em hãy trở thành những chứng nhân về lòng thương xót và dịu hiền của Thiên Chúa. Phong trào Sơn Tát do cha Joseph Kentenich, người Đức, sáng lập năm 1914 và đến năm 1965 thì tu hội đời các linh mục Sơn Tát được chính thức thành lập tại giáo phận Fulda bên Đức, rồi được Tòa Thánh công nhận năm 1988.
Kirona, thứ Bảy ngày mai, mùng 5 tháng 9, Giáo hội sẽ có thêm 3 vị trong phước tử đạo thuộc dòng các nữ tu Thánh Giuse ở Kirona, bên Tây Ban Nha. Trước tiên là nữ tu Fidelia Oye Angela, sinh năm 1869 tại Kirona, gia nhập dòng Thánh Giuse và về sau chỉ thành lập cộng đoàn Candia ở Valencia, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân ở thành phố này. Vào đầu cuộc bách hại tôn giáo ở Tây Ban Nha năm 1936, thành Candia trở thành trung tâm của những người nổi loạn. Nữ tu Fidelia đã bị giết cùng với một nữ tu trẻ cùng dòng tên là Josefa Manraban Montaner. Chị Josefa sinh tại Candia năm 1901 và rất hăng say săn sóc các bệnh nhân tại gia ở thành phố Villarreal. Vào năm 1936, các nhóm dân quân cộng sản thường vào các tu viện trục xuất các nữ tu, phá hủy nhà dòng, đốt nhà nguyện với tất cả những gì trong đó, kể cả các ảnh tượng thánh và sách đạo. Nữ tu Josefa chạy về gia đình lánh nạn và mời nữ tu bề trên Fidelia đến vì cả chị cũng đang bị nguy hiểm. Đến ngày 28 tháng 8 năm 1936, dân quân bắt hai nữ tu dẫn đến làng Ceres hành hạ và sát hại hai chị. Vị tử đạo thứ ba là nữ tu Vasconda Marquenat, sinh tại Kirona năm 1876 và chuyên săn sóc các bệnh nhân theo ơn gọi, trước tiên tại Kirona, rồi tại Barcelona. Nhà dòng ở đây cũng bị bách hại nên các nữ tu phải thân tán đi nhiều nơi. Chị Vasconda ở lại nhà một bệnh nhân trầm trọng là Joaquín Morales Martin theo lời thỉnh cầu của thân nhân ông. nhưng người qua cổng chung cư tố cáo sự hiện diện của chị với dân quân cộng sản. Thế là tối ngày 26 tháng 8, giống dân quân tả phái đến bắt chị Facunda, quăng xuống cầu thang và lôi chị đi cho đến xe vận tải. Họ chở chị tới trường đua ngựa và sát hại chị tại đây. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho ba nữ tu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y nói, với bao nhiêu nữ tu cùng dòng Thánh Giuse thành Kirona, ba vị chân phước tử đạo nhắc nhở các chị hãy luôn trung thành với các giá trị nhân bản và Kitô của đoàn sủng dòng. Đó là tôn trọng sự sống, chú ý toàn diện đến bệnh nhân, chứng tá tin mừng trọn vẹn. Đó là những giá trị mạnh mẽ đòi phải vất vả hàng ngày và hy sinh liên tục. Đó là những giá trị tạo nên thuốc giải độc hữu hiệu nhất, chống lại vi trùng lười biếng, lãnh đạm và thiếu tình người.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, lần đầu tiên kể từ khi ông được bầu làm Tổng thống hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đã chào thăm phu nhân của ông và 13 người thuộc đoàn tùy tùng, trước khi Tổng thống đến gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông đang phải chịu nhiều xung đột, và đặc biệt để ý đến tình trạng các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Về vấn đề này, sự đối thoại liên tôn được đặc biệt đề cao, cùng với trách nhiệm của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc thăng tiến, hòa giải và hòa bình. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cấp thiết phải thăng tiến bầu không khí tín nhiệm giữa người Israel và người Palestine, và mở lại các cuộc thương thuyết để đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc như một đóng góp cơ bản cho hòa bình và sự ổn định trong vùng. Ngoài ra, trong cuộc hội kiến, các vị cũng đề cập đến một số vấn đề tương quan giữa Israel và Tòa Thánh, giữa chính quyền quốc gia và các cộng đồng công giáo địa phương. Tòa Thánh mong ước sớm ký kết hiệp định song phương đang được soạn thảo và một giải pháp thích hợp cho một số vấn đề chung của hai bên, trong đó có tình trạng các trường Kitô tại Israel.
Budapest, Hội đồng Giám mục Hungary đã có một vị chủ tịch mới, đó là Đức Cha András Veres, Giám mục Giáo phận Zombatelli. Ngài được các giám mục Hungary bầu lên trong khóa họp mùa thu vừa chấm dứt hôm 1 tháng 9, kế nhiệm Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, vừa mãn hai nhiệm kỳ, tổng cộng 10 năm và không thể tái cử. Giáo hội Công giáo tại Hungary sinh động hơn nhiều từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ và nỗ lực chống lại ảnh hưởng của trào lưu tục hóa đã làm giảm bớt các cộng đoàn Kitô tại các nước khác ở vùng Trung Âu. Trong vòng 10 năm qua, Tổng giáo phận Budapest đã có thêm 95 linh mục để góp phần phục vụ các tín hữu Công giáo chiếm 60% dân số tại đây. Đó là một chuyển biến tốt, trái ngược với cuộc khủng hoảng ơn gọi tại nhiều nước khác ở Âu Châu. Tuy không làm chủ tịch hội đồng giám mục nữa, nhưng Đức Hồng Y Peter Erder với tư cách là giáo chủ Công giáo Hungary vẫn là thành viên hội đồng thường vụ của hội đồng giám mục. Ngài là tổng tường trình viên thượng hội đồng giám mục thế giới năm ngoái và năm nay về gia đình và cũng là chủ tịch liên hội đồng giám mục Âu Châu. Cơ quan này sẽ nhóm đại hội lần đầu tiên tại Thánh Địa từ ngày 11 đến 16 tháng 9 tới đây.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu dấn thân chống lại dự án ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, giữa lúc các thành phần ủng hộ thứ hôn nhân này gia tăng áp lực đòi Quốc hội phi thông qua dự luật liên hệ. Trong thư mục vụ công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Philippines khẳng định rằng bỏ phiếu ủng hộ một đạo luật có hại dường ấy cho công ích là điều vô luân trầm trọng. Lá thư mang tựa đề, câu trả lời mục vụ cho việc chấp nhận lối sống đồng tính luyến ái và hợp thức hóa các cặp đồng phái. Qua đó các giáo mục phi nhắc lại những nền tảng nhân loại học, người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá, nhưng đồng thời khác biệt nhau không thể lẫn lộn. Sự bổ túc cho nhau về tính dục và khả năng sinh sản con cái để kiến tạo gia đình, góp phần vào thiện ích của xã hội và sự tuyển nở của con cái. Những cuộc kết hiệp đồng tính luyến ái không có liên hệ gì tới sự phong phú của Thiên Chúa trong hôn nhân và gia đình, và thật là điều bất chính khi coi sự kết hiệp đồng phái là điều đồng nhất với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Các giám mục Philippines xác nhận rằng xu hướng đồng tính luyến ái, cảm thấy bị người đồng phái thu hút không phải là tội. Các vị nhắc lại giáo huấn của sách giáo lý công giáo về vấn đề này và mời gọi các tín hữu công giáo hãy duy trì những quan niệm bác ái với những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Các giáo mục Phi kêu gọi các tín hữu công giáo đừng tham dự các lễ nghi cử hành hoặc hợp thức hóa các cặp đồng phái. Một số giáo hội tin lành đi theo chủ trương của các nhóm nam nữ đồng phái, thực hành cả hai giới tính hoặc đổi giống, gọi tắt là LGBT, vẫn cử hành những lễ nghi hôn nhân đồng phái cho các tín đồ của mình. Các nhóm LGBT này hoạt động rất mạnh qua các cơ quan truyền thông để vận động dân chúng và chính quyền Phi chấp nhận hôn nhân đồng phái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các thể thức lãnh nhận ân xá năm thánh lòng thương xót.
Kính thưa quý vị thính giả, thêm một bước tiến tới gần năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm nay. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các thể thức lãnh nhận ân xá năm thánh lòng thương xót. Những quy định của Ngài được trình bày trong thư gửi Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và cũng là cơ quan phối hợp các hoạt động năm thánh lòng thương xót. Sau đây là nguyên văn thư của Đức Thánh Cha, Ngài viết. Năm thánh ngoại thường về lòng thương xót đang đến gần là dịp cho tôi lưu ý về một vài điểm tôi thấy cần phải đề cập đến, để việc cử hành năm thánh thành một thời điểm đích thực, qua đó tất cả các tín hữu gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, tôi mong ước năm thánh là một cảm nghiệm sinh động về sự gần gũi của Chúa Cha, hầu như muốn động chạm đến sự dịu dàng của Ngài để đức tin của mỗi tín hữu được củng cố, và nhờ đó, việc chứng tá ngày càng trở nên hữu hiệu hơn.
Trước tiên, tôi nghĩ đến tất cả các tín hữu trong mỗi giáo phận, hoặc như các tín hữu hành hương đến Roma, họ sẽ sống ân sủng năm thánh. Tôi muốn rằng ân xá năm thánh đến với mỗi người như một kinh nghiệm chân thực về lòng từ bi của Thiên Chúa. Lòng từ bi thương xót này đến với mỗi người với khuôn mặt của người cha đón nhận và tha thứ, hoàn toàn quên các tội đã phạm. Để sống và được ân xá, các tín hữu được kêu gọi thực hiện một cuộc lữ hành ngắn tiến qua cửa thánh, được mở tại mỗi nhà thờ chính tòa giáo phận hoặc tại các thánh đường do giám mục giáo phận ấn định, và tại bốn vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, như dấu chỉ ước muốn nồng nhiệt khoáng cải đích thực. Cũng vậy, tôi quy định rằng tại các đền thánh nơi có mở cửa lòng thương xót và trong các thánh đường theo truyền thống được coi là nhà thờ năm thánh thì cũng được hưởng ân xá. Điều quan trọng là trước tiên những hoạt động ấy phải được liên kết với bí tích hòa giải và với cử hành thánh lễ như suy tư về lòng thương xót. Cần tháp tùng các việc cử hành ấy bằng sự tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi, cũng như cho các ý nguyện của tôi mang trong tâm hồn vì thiện ích của giáo hội và toàn thế giới. Ngoài ra tôi cũng nghĩ đến những người vì những lý do khác nhau không thể đến cửa năm thánh, trước tiên là các bệnh nhân và những người cao niên, đơn độc, thường ở trong tình trạng không thể ra khỏi nhà. Đối với họ thật là một điều rất hữu ích nếu sống bệnh tật đau khổ như kinh nghiệm gần Chúa, đấng trong mầu nhiệm khổ nạn chịu chết và sống lại, đã chỉ con đường tuyệt hảo để mang lại ý nghĩa cho đau khổ và cô đơn. Sống thời gian thử thách này trong niềm tin và hy vọng vui tươi, rước lễ hoặc tham dự thánh lễ và kinh nguyện cộng đồng, kể cả qua các phương tiện truyền thông. Đối với họ, đó cũng là cách thức lãnh nhận ân xá năm thánh.
Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi cũng nghĩ đến các tù nhân đang trải qua kinh nghiệm bị giới hạn tự do. Năm thánh vẫn luôn là một cơ hội đại xá cho những người, tuy đáng bị hình phạt, nhưng đã ý thức bất công mình đã gây ra và chân thành muốn tái hội nhập vào xã hội, thành tâm đóng góp phần lương thiện của mình. Ước gì lòng từ bi của Chúa Cha, đấng muốn ở gần những người đang cần ơn tha thứ của Ngài hơn hết, cũng đến với tất cả mọi người một cách cụ thể. Trong các nguyện đường của nhà tù, cũng có thể lãnh nhận ân xá, và mỗi lần họ bước qua cửa phòng giam của họ, nghĩ đến và cầu nguyện với Chúa Cha, cử chỉ này đối với họ cũng có thể có ý nghĩa như bước qua cửa năm thánh, vì lòng từ bi thương xót của Chúa có thể biến đổi các tâm hồn, cũng có thể biến các hàng rào thành kinh nghiệm tự do. Tôi đã xin giáo hội, trong thời kỳ năm thánh này, hãy tái khám phá sự phong phú chứa đựng trong các công việc bác ái về thể lý và tinh thần. Thực vậy, kinh nghiệm về lòng từ bi thương xót trở thành cụ thể trong việc làm chứng tá bằng những dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Mỗi khi một tín hữu đích thân sống một hoặc nhiều việc bác ái từ bi ấy, chắc chắn họ sẽ được ân xá năm thánh. Vì thế, quyết tâm sống lòng thương xót để được ơn tha thứ đầy đủ và trọn vẹn do sức mạnh của tình yêu Chúa Cha đấng không loại trừ một ai. Vì thế, đây là một ơn toàn xá năm thánh, thành quả của chính biến cố được tự hành và sống với niềm tin, cậy, mến. Sau cùng, ơn xá năm thánh cũng có thể lãnh nhận cho những người đã qua đời. Chúng ta được liên kết với họ bằng chứng tá, tin, yêu mà họ đã để lại cho chúng ta. Như chúng ta đã nhớ đến họ khi cử hành thánh lễ, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ trong đại mầu nhiệm các thánh thông công để tôn nhan từ bi của Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi tàn tích tội lỗi và liên kết họ với Ngài trong hạnh phúc không bao giờ chấm dứt.
Trong thư xác định thể tích lãnh nhận ơn toàn xá năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập đến việc xá giải cho những người phạm tội phá thai. Ngài khẳng định rằng, một trong những vấn đề trầm trọng thời nay chắc chắn là quan hệ thay đổi đối với sự sống. Một não trạng rất phổ biến đã làm mất sự nhạy cảm mà cá nhân và xã hội cần phải có đối với việc đón nhận một sự sống mới. Một số người chỉ sống thảm trạng phá thai với một ý thức tội lỗi hời hợt, như thể họ không ý thức về sự ác rất trầm trọng mà hành vi như thế gây ra. Trái lại, nhiều người khác tuy sống thảm trạng phá thai như một sự thất bại, nhưng lại cho rằng mình không có con đường nào khác ngoài chọn lựa ấy. Đặc biệt tôi nghĩ đến tất cả các phụ nữ đã phá thai, tôi biết rõ những hoàn cảnh đưa đẩy họ đến quyết định như thế. Tôi biết rằng đó là một thảm trạng hiện sinh và luân lý. Tôi đã gặp bao nhiêu phụ nữ mang trong tâm hồn vết tích của sự chọn lựa đau đớn như vậy. Điều xảy ra là điều rất bất chính, nhưng chỉ khi hiểu nó trong sự thật thì mới có thể không đánh mất hy vọng. Sự tha thứ của Thiên Chúa cho bất kỳ ai thống hối không thể từ khước, nhất là khi với tâm hồn chân thành, họ đến lãnh nhận bí tích giải tội để được ơn hòa giải với Chúa Cha. Cũng vì lý do đó, tôi quyết định ban phép cho tất cả các linh mục trong năm thánh được giải tội phá thai cho những người đã gây ra và nếu họ thành tâm thống hối xin tha thứ. Các linh mục hãy chuẩn bị thi hành công tác quan trọng này. Hãy biết liên kết những lời đón tiếp chân thành với một sự suy tư giúp hiểu tội đã phạm và chỉ dẫn con đường hoán cải đích thực để đón nhận sự tha thứ chân thực và quảng đại của Thiên Chúa Cha, đấng đổi mới mọi sự bằng sự hiện diện của Ngài. Một nhận xét cuối cùng được dành cho các tín hữu vì nhiều lý do khác nhau thường đi đến các nhà thờ, nơi hoạt động của các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Năm thánh thương xót này không loại trừ ai. Một số giám mục ở vài nơi đã nói với tôi về sự ngay tình và việc thực hành bí tích của các tín hữu ấy, nhưng họ sống trong một tình trạng khó khăn về mục vụ. Tôi tin chắc rằng trong tương lai gần đây có thể tìm ra những giải pháp để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và các bề trên của huân đoàn. Trong khi chờ đợi do sự thúc đẩy của nhu cầu đáp ứng thiện ích của các tín hữu ấy, tôi tự ý quy định rằng những tín hữu ấy trong năm thánh lòng thương xót khi đến lãnh nhận bí tích hòa giải nơi các linh mục thuộc huân đoàn thánh Pio X, thì họ lãnh nhận ơn xá giải các tội lỗi của họ một cách hữu hiệu và hợp pháp. Tin tưởng nơi sự chuyển cầu của Đức Mẹ thương xót, tôi phó thác cho sự bảo vệ của Mẹ công việc chuẩn bị năm thánh ngoại thường này. Vatican, ngày 1 tháng 9 năm 2015, ký tên Francisco Giáo Hoàng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trả lời câu hỏi, đâu là những yếu tố mới mẻ trong thư trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giáo mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng nói, có ba đề tài đặc biệt trong thư của Đức Thánh Cha. Ngoài việc ban quyền cho các linh mục được tha tội phá thai khi giải tội trong năm thánh và xác nhận sự lãnh nhận hữu hiệu bí tích giải tội mà các tín hữu công giáo lòng ngay xưng tội với các linh mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, mặc dù sự hiệp thông toàn vẹn chưa được tái lập, có một đề tài khác nữa. Đó là Đức Thánh Cha đặt ân xá trong tình thương xót từ bi của Thiên Chúa và tỏ cho chúng ta thấy việc sống kinh nghiệm lòng thương xót ấy có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải thực hiện cảm thức mình được cứu chuộc khỏi tội lỗi và vì thế không bao giờ được quên kinh nghiệm biết xin ơn tha thứ mà không sợ hãi vì Thiên Chúa không bao giờ rời xa chúng ta. Chính từ chịu kích kinh nghiệm ấy mà Đức Thánh Cha cũng nói rằng ta có thể lãnh nhận ân xá để nhường lại cho những người đã qua đời vì chúng ta được liên kết với nhau nhờ chứng tá đức tin và đức ái được truyền lại cho chúng ta. Về phần cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, để tránh sự giải thích mà một số ký giả có thể đưa ra từ lá thư của Đức Thánh Cha, cha nói với các ký giả rằng, khi ban cho tất cả các linh mục quyền giải tội phá thai trong thời gian năm thánh, Đức Thánh Cha không hề có ý giảm bớt tính chất trầm trọng của tội này. Quyết định của Đức Thánh Cha muốn là một dấu chỉ mở rộng từ phía giáo hội, sự biểu lộ lòng thương xót của Chúa trong những điều kiện ngày càng dễ đạt tới hơn. Đức Thánh Cha không muốn làm giảm bớt cảm thức trầm trọng về tội phá thai, nhưng giúp hiểu rõ bản chất trầm trọng của tội ác ấy và cần phải có một tiến trình hoán cải đích thực. Còn về việc nhìn nhận hiệu lực bí tích giải tội, do các linh mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X ban trong năm thánh, cha Lombardi nói, đó là một cách thức Đức Thánh Cha mang lại an ninh và sự thanh thản cho các tín hữu thuộc huynh đoàn này, vì trong điều kiện bình thường, không có sự chắc chắn về sự hợp pháp của phép giải tội do các linh mục ấy ban. Sau cùng, Đức Thánh Cha mong ước có sự ân xá trong năm thánh từ phía các chính quyền cho các tù nhân hoán cải. Tuy nhiên, cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha nói với giáo hội, và Ngài không chính thức kêu gọi một chính quyền nào về vấn đề này. Nếu muốn Ngài có thể gửi thư kêu gọi chính phủ, nhưng tôi thấy đó không phải là ý nghĩa của thư này được gửi đến Đức Tổng giáo mục Fisichella. Thư này không phải là một lời yêu cầu các chính phủ ân xá cho các tù nhân trong năm thánh.
Vừa rồi là bài viết. Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các thể thức lãnh nhận ân xá năm thánh lòng thương xót. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời một ca nghệ sĩ người Ý.
Ông Nino D'Angelo, người Ý, 58 tuổi. Là một ca sĩ, tài tử, kim đạo diễn, từ 40 năm qua dùng nghệ thuật và lời ca tiếng hát để diễn tả tâm tình chính xác nhất của người dân thành phố Napoli ở miền nam nước Ý. Ông lập gia đình với bà Anna Maria, có hai con trai Antonio và Vincenzo, và hai cháu nội Maria và Eduardo. Mái ấm gia đình giữ vai trò chính yếu trong cuộc sống tình cảm của một ca nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng trước hết và trên hết là mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa trong tư cách là tín hữu Công giáo. Xin nhường lời cho ông Nido D'Angelo nói về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời ông. Ngay từ niên thiếu, giáo xứ luôn luôn là điểm tham chiếu của tôi. Liên quan đến giáo xứ, tôi không bao giờ nói lời tri ân cho đủ đối với linh mục của tôi, lúc bấy giờ là cha Mauro Biscopo. Cha thường xuyên đưa tôi đến viếng nhà thờ Thánh Biển Đức ở Cassoria, miền trung nước Ý. Đó là những thời kỳ quan trọng giúp xây dựng cho nền huấn luyện của tôi. Về điểm này, tôi nghĩ rằng các hội đoàn giúp ích rất nhiều cho người trẻ, đặc biệt sau khi lãnh bí tích thêm sức. Các bạn trẻ đặc biệt, những người không có việc làm, cần được gặp gỡ và trao đổi với nhau. Đôi khi lời nói của một vị linh mục trở thành món quà thiêng liêng quý báu nhất hơn bất cứ món quà cụ thể nào khác trên cõi đời này. Bởi vì cuộc sống con người không phải chỉ có phương diện vật chất mà còn có cả phương diện thiêng liêng nữa. Phần tôi, vào tuổi dậy thì năm 14 tuổi, tôi có xa lìa giáo hội Công giáo một chút. Nhưng ngay sau đó, với trọn sức lực và thiện chí, tôi đã quay trở về tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vào thời kỳ này mà tôi sáng tác ca khúc cầu nguyện. Ngày nay vẫn còn được hát trong các nhà thờ ở thành phố Napoli. Bài hát được xem như một ơn gợi hứng chính xác đến từ Đấng Tạo Thành. Ngày ấy, khi ngồi trước các phím đàn dương cầm, tôi có cảm tưởng như đôi bàn tay mình được kết hợp với mặt trời và các ngón tay lướt thật nhanh như được hướng dẫn bởi một nguồn lực trên cao. Ngay cả ngày nay, hôm nay, tôi vẫn giữ trong trái tim niềm xác tín này. Một người không có đức tin là một người rất yếu ớt, không có sức lực, dễ bị ngã. Riêng tôi, trong cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban cho tôi mỗi ngày một sức mạnh lớn lao cao cả. Cứ mỗi lần tôi tìm kiếm, Thiên Chúa đều hiện diện. Nếu tôi không gặp được Chúa, thì có nghĩa là tôi không xứng đáng tìm kiếm người. Sau cái chết của song thân, tôi bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng đức tin nâng đỡ tôi rất nhiều. Tôi tìm câu giải thích cho các vấn nạn và đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Nhờ đó tôi hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Kitô qua lời Ngài phán dạy yêu thương chúng ta thật nhiều. Tôi là một người rất đổi tầm thường với đủ thứ tội lỗi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, tôi cảm động đến khóc ròng. Thiên Chúa Cha đã gửi con một người đến cứu rỗi chúng ta, và chúng ta có bổn phận không bao giờ được phép quên hồng ân trọng đại này. Vậy mà thử hỏi, chúng ta đã làm gì để bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa? Chúng ta tiếp tục phạm tội, làm mất lòng Chúa. Thiên Chúa dựng nên một thế giới tuyệt đẹp, nhưng chúng ta đã làm đủ mọi cách để hủy hoại công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ca nghệ sĩ Nino D'Angelo nói về đời sống cầu nguyện của mình như sau. Tôi thường thưa chuyện với Thiên Chúa bằng thổ ngữ dân thành Napoli. Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi đều kính cẩn làm dấu thánh giá. Trước khi bước lên sân khấu để trình diễn, tôi luôn luôn xin Chúa giữ gìn tôi, cũng như giữ gìn tất cả các khán thính giả đến tham dự, hầu cho không có điều gì bất trắc hoặc đáng tiếc xảy ra. Trong mọi hành động của mình, tôi luôn nhớ đến 10 điều răn. Nếu chúng ta có thể yêu thương tha nhân như chính mình, thì quả thật cuộc sống của chúng ta đã được ân thưởng. Nhưng tiếc thay, chúng ta đâu có thể làm được điều này, và đây chính là thảm họa. Rất may là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã luôn luôn thanh tẩy chúng ta và luôn luôn cho chúng ta cơ hội tái khởi hành luôn luôn. Đọc Thánh Vịnh 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lần trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẳng nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn. cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tướng Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bài ca cứu độ, chiến thắng của vua nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 18.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 18 là bài ca vua David đã hát để chúc tụng Gia-vê trong ngày Ngài giải thoát vua khỏi tay các thù địch và quyền của Sê-ôn, âm ti âm phủ, tức cái chết. Thánh Vịnh đã được sáng tác vào thời vua David để chúc tụng những gì Thiên Chúa đã làm cho nhà vua, đặc biệt là việc Thiên Chúa giải thoát vua khỏi sự bách hại và truy nã của vua Sa-ul. Văn thể là Thánh Vịnh Vương Quyền Tạ Ơn. Thánh Vịnh gồm phần mở đầu các câu 2-4, tiếp đến miêu tả nỗi âu lo lớn lao các câu 5-7, sự can thiệp của Thiên Chúa các câu 8-20, thái độ của tác giả các câu 21-23, chiến thắng của vua nhờ có sự trợ giúp của Thiên Chúa các câu 32-46 và phần kết luận các câu 47-51. Sau phần trình bày kinh nghiệm ơn cứu rỗi mình đã sống, tác giả Thánh Vịnh 18 bước qua phần kể ra các lý do giải thích tại sao Gia-vê Thiên Chúa đã lại đối xử nhân hậu với ông như thế. Vì ông sống ngay lành và trong sạch, đi theo đường lối Chúa và không lỗi đạo cùng Ngài, luôn nhớ tới lề luật Chúa và không bỏ qua các thánh chỉ của Ngài. Ông đã cố gắng sống thập toàn, ngay lành, thánh thiện, trong sạch và tránh xa tội lỗi. Vì Gia-vê Thiên Chúa giữ tín trung với kẻ tín trung, Ngài xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Gia-vê Thiên Chúa cứu độ dân nghèo hèn và bắt kẻ vênh vang kiêu căng phải cúi mặt. Ngài làm cho ngọn đèn của tín hữu sáng tỏ và soi chiếu cuộc đời tăm tối mịt mù của họ. Nhờ Chúa giúp sức, tín hữu tấn công giặc thù và nhờ ơn Ngài họ vượt thành vượt lũy. Chúa đối xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lành, Ngài ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi. Thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Vâng, lạy Gia-vê là Thiên Chúa con thờ, Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ. Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù, cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc. Nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính người là khiên tre thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên người. Con đã tuân giữ, đúng hơn là gìn giữ, là từ của nền văn chương khôn ngoan. Tác giả sách Các Vua hay đề cập tới sự trung thành của vua David đối với Gia-vê và các luật lệ của Ngài. Và ông đối chiếu nó với sự bất trung của biết bao nhiêu vua của vương quốc Israel miền Bắc cũng như của vương quốc Giu-đa miền Nam. Qua miệng của một ngôn sứ, Gia-vê đã của trách Jeroboam, vua vương quốc Israel như sau. Ta đã giật vương quốc khỏi nhà David để ban cho ngươi, nhưng ngươi đã không được như David tôi tớ ta, là người đã tuân giữ các giới răn của ta và hết lòng đi theo ta, chỉ làm những điều ngay lành trước mặt ta. Con đã không rời xa Thiên Chúa, dịch sát phải là con đã không hành động một cách gian ác khỏi Thiên Chúa của con. Chúa mưu mẹo với kẻ gian ngoan, dịch sát nghĩa là với kẻ sống luân lý lòng vòng, Chúa cũng cong queo. Chúa cứu một dân tộc khiêm hạ, Bối cảnh chung của Thánh Vịnh là tán dương dân nước Israel qua vua David. Vì thế đây là dân được tuyển chọn. Sự khiêm hạ là một thái độ nội tâm của cá nhân. Nhưng vì là dân được tuyển chọn, nên ít nhất do quyền đó, nó trở thành đặc tính tập thể và kéo đổ xuống trên dân Israel ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh tức thì, có thể hiểu câu này trong nghĩa tổng quát như những câu trước, và nó là câu kết luận. Giave cứu độ dân nghèo, nhưng hạ nhục kẻ kiêu căng. Ngài chống lại kẻ kiêu ngạo và dành ân nghĩa của Ngài cho người khiêm hạ. Giave là đèn của con. Thánh Vịnh 119 câu 105 nói, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tác giả sách Cách Ngôn chương 6 cũng nói, huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của trách bảo ban là đường dẫn đến sự sống. Ở đây, trong Thánh Vịnh 18, chính Giave Thiên Chúa là đèn của tín hữu, chiếu rọi ánh sáng vào trong cái tối tăm của họ, đánh tan mọi mù mịt trong tâm lòng và cuộc sống của họ. Ông Job khẳng định rằng, trước kia trong những ngày Thiên Chúa gìn giữ ông, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người. Vâng, với Ngài con tràn đầy sức mạnh. Dịch sát văn bản là vâng, với Ngài con chạy tới tấn công tràn đầy sức mạnh. Ở đây tác giả dùng thứ ngôn ngữ và hình ảnh quân sự trong cuộc tấn công một thành của địch quân, vượt thành vượt lũy. Hình ảnh và ngôn ngữ này chuẩn bị cho phần tiếp theo của Thánh Vịnh. Lời của Giave chắc chắn, có lẽ tác giả ám chỉ sự chắc chắn mà sấm ngôn của Giave được thỉnh ý trước khi lâm trận, cống hiến cho nhà vua. Nhưng đúng hơn đây là một công thức tuyên xưng đức tin, kết thúc phần đầu của Thánh Vịnh trong sự sẵn sàng của ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa của Israel cống hiến cho tất cả những ai ẩn náu bên Ngài. Các câu từ 32 tới 49 là bài ca chiến thắng, trong đó tác giả tán tụng sự trợ giúp của Thiên Chúa là lý do của tất cả mọi thành công giúp Israel thiết định đặc sủng vương quyền. Sự trợ giúp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nhà vua lâm chiến, các câu 32 tới 35. Thiên Chúa đã ban chiến thắng cho vua trên mọi địch thù, các câu 36 tới 43, và đặt dưới chân vua các quốc gia khác, các câu 44 tới 49. Ngoài ra Giave hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo bắt được quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan. Đánh cho quỷ không sao dậy nổi, chúng ngã gục nằm dưới chân con. Chúa làm cho con nên hùng dũng để xông ra chiến trường. Ngài cho con đè bẹp đối phương. Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn. Con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa. Kêu đến Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nghiền chúng nát tan như bụi cho gió cuốn và quét sạch chúng đi như bùn đất ngoài đường. Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn, lại đặt con làm đầu các nước. Dân xa lạ phải thần phục con, vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. Người nước ngoài cầu thân định bợ, người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ trong đồn lũy run rẩy kéo nhau ra. Giave vạn vạn tuế, chúc tụng người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, bắt chư dân quy phục quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Ai là Thiên Chúa ngoài Giave? Thiên Chúa duy nhất, đối tượng đức tin của dân Israel, dựa trên sự duy nhất việc cứu độ mà chỉ có Giave có thể bảo đảm cho dân Ngài, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 45. Ngoài ta ra không có thần nào khác nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Chúa khiến cho đường con đi bằng phẳng, tức khỏi mọi chướng ngại, mọi quấy phá. Nhưng khi gắn liền với đường lối thiện toàn của Giave ở câu 31, cũng có thể hiểu trong nghĩa luân lý. Nghĩa là sự thiện toàn của cuộc sống, Chúa khiến cho đường đời con đi được thiện toàn. Nhanh nhẹn tựa chân nai là hình ảnh hay gặp trong Thánh Kinh, đặc biệt trong các văn bản thơ phú. Tập cho tôi thạo phép binh đao, diễn tả hình ảnh Thiên Chúa như một chuyên viên huấn luyện quân sự, có thể khiến cho tâm thức của chúng ta ngày nay khó chịu. Nhưng nó là hình ảnh thông thường trong tư tưởng của các dân tộc toàn vùng phương Đông Cổ. Thiên Chúa là chiến sĩ. Chúa đặt con đằng sau lưng địch thù, trong ngôn ngữ đặc thái thơ phú tôn giáo của tác giả, xem ra Thiên Chúa là tác nhân chính của trận chiến. Chính Ngài đã đánh tan địch thù và chỉ để cho dân được tuyển chọn nhiệm vụ truy nã và tiêu diệt chúng. Chúng kêu lên Giabê, nhưng người không nhận lời. Có người nghĩ rằng các thù địch của Israel cũng tin nơi Giabê Thiên Chúa nên kêu cầu Ngài. Nhưng đây chắc hẳn là họ kêu cầu các thần linh quốc gia của họ. Nhưng tác giả Thánh Vịnh đã dịch ra các từ diễn tả Giabê Thiên Chúa của Israel. Chúa đã cứu con khỏi các tranh luận của dân, tức các tranh giành nội bộ của họ, đặt con làm đầu các dân. Trên bình diện lịch sử, nó ám chỉ quyền bính đế quốc mà vua David đã thực thi đối với các dân tộc sống chung quanh Israel, nhờ tài chỉ huy mưu lược và dụng binh của vua. Nhưng trên bình diện thần học, nó ám chỉ vương quyền đại đồng của Giabê được thông truyền cho nhà vua là Messiah, là đấng được rước dầu thánh hiến của người, nghĩa là triều đại nhà David. Giabê vạn vạn tuế là một công thức đặc thù Thánh Kinh Cựu Ước dùng để dẫn nhập một lời thề. Ở đây nó được dùng để dẫn nhập công thức vinh danh tác giả dùng để kết thúc phần thứ hai của Thánh Vịnh. Hai câu 50-51 kết thúc Thánh Vịnh nêu bật việc cử hành danh Giabê và nhắc nhớ lòng thương xót Ngài đã dành cho vua David và dòng dõi ông. David đã là người được Thiên Chúa tuyển chọn và sức dầu thánh hiến, và dòng dõi ông được hưởng nhờ cho đến muôn đời. Đức Maria cũng kết thúc kinh chúc tụng và cảm tạ Magnificat bằng cách nhắc lại lòng thương xót mà Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham và con cháu ông tới muôn đời.